Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái buổi giảng chính thức đầu năm Ất Tỵ tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Quý Phật tử khắp nơi trở về đây nghe pháp và xin yêu cầu là được tu một ngày. Ở đây thì quý thầy cũng gần như chưa bao giờ tổ chức, nhưng mà nếu có quý Phật tử đề nghị thì quý thầy cũng tùy thuận tùy duyên để quý vị được tu tập. Thì hồi sáng quý vị đã được tụng sám hối sáu căn rồi, tiếp theo lễ sám hối là cái thời nghe pháp. Hôm nay quý vị tu học cái buổi đầu năm, mà năm nay là năm Ất Tỵ, là thiên về con rắn, cho nên quý thầy sẽ nói về những cái câu chuyện con rắn có liên quan đến đạo lý tu hành. Nên từ đề hôm nay là năm Tỵ nói chuyện rắn, tức là bài học từ những câu chuyện có liên quan đến con rắn. Thì khi bước vào bài học này, quý thầy chỉ cho quý vị một cái chìa khóa để chúng ta nhớ và tiếp thu bài cho tốt, là xuyên suốt cái bài học này quý vị nhớ là dùng tâm nào để thấy biết, hay là nói rõ hơn, chúng ta dùng tâm như thế nào để thấy, nghe và biết. Nắm được cái tiêu chí đó đó thì đi vào bài mình dễ nhận ra lý đạo để chúng ta tiếp thu và tu tập tốt. Nói về những câu chuyện con rắn có liên quan đến đạo thì đầu tiên chúng ta nhớ ngay đến con rắn nó có tánh linh. Linh đây không phải linh hiển, mà bất kỳ một loài sinh vật nào nó đều có biết. Mà cái biết mế thì đó là biết phàm phu, mà cái biết gọi là tinh anh thì là biết của cái tâm thật của mình. Giống như chúng ta học trong sử hoặc đọc sách, chúng ta nhớ khi mà gặp trời mưa lớn mà Đức Phật đang ngồi thiền thì sao? Có con rắn thần, rắn chúa, nó che mưa, phải không? Là có tánh linh. Rồi thời các vị thiền sư là Ngài Nguyên Tĩnh ở Nam Đường. Ngài là một vị đệ tử của Ngũ Tổ Pháp Diễn. Thì Ngài Nguyên Tĩnh là một vị đại thiền sư. Một hôm Ngài du phương đến Đại Tùy vào tá túc trong một cái thiền viện. Thì khi vào thiền viện là khách đường, nhà khách đó, giật kín là không còn chỗ. Thì Ngài thấy ở trong phương trường á, tức là thất của Thầy trụ trì á, không ai nghỉ để trống. Cho nên Ngài có ý là xin vào đó để hữu tức, nghỉ ngơi. Thì chư Tăng bảo á, trong đó tối đến á, có con rắn nó to lắm. Và không ai dám ở, kể cả vị trụ trì ở đó cũng không dám ở trong đó. Rắn lớn. Nhưng mà Ngài không có sợ, không có ngại. Và Ngài nói để Ngài vào đó ở được. Thì đúng là tối tới có một con rắn thiệt là to. Nó nằm choáng hết cái đơn, cái giường nằm. Nó to để bự nằm trên đó nó ngủ, nó ở. Thì Ngài nguyên tịnh đến, Ngài nói súc sanh già. Tại vì sao? Sống lâu năm quá, to chừng dần. Ngài nói súc sanh già, nhường cho lão tăng một chỗ coi. Thì rắn xích bên, Ngài nằm bên, Ngài nghỉ, Ngài ngủ bình thường. Nó không làm gì hết. Thì sáng mai con rắn nó biến mất. Thì cả thiền viện kinh ngạc. Thì cái chuyện đó mình không thấy, nhưng mà theo như mà học kinh Phật dạy á, thì chúng sanh mà họ có cái phước lớn, nhưng bị cái duyên gì đó họ vào một cái thân như thế. Vì cái phước lớn cho nên cái tuổi thọ lâu năm. Thì có thể vì chấp một cái gì đó, cho nên gặp vị đại thiền sư khai thị cho nó một câu rất đơn giản: súc sanh già, tức là mắc cái gì vô cái thân này lâu dữ vậy. Thì có lẽ con rắn nó tỉnh nó sao đó, nó không còn nè. Phần trước đó nó ở đó là cái thất đó để trống, mà ông trụ trì cũng dám ngủ nè. Quý vị thấy con rắn có tinh linh không? Rồi mình cũng nghe đâu đó kể những câu chuyện là con rắn nó biết bò vào, nó nghe kinh. Còn gần đây mình nhất ở trong thiền viện, lúc đó mệt mỏi, mình trong rừng rắn nhiều lắm. Nhưng mà nó ngoan, nó hiền lắm, nó giống như là nó cú với đại chúng vậy đó. Như vậy nói con rắn có tinh linh nhằm nhắc đến cái gì? Nhắc đến là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì quay trở lại cái tiêu chí mà chúng ta học hôm nay là sao? Dùng cái tâm nào để thấy biết? Nếu mình dùng tâm phân biệt thì mình sẽ mê theo cái tướng đang có, thì thấy bằng cái quả báo, mình là người, nó là rắn. Người là do tạo nghiệp nhân làm người thành cái quả con người. Rắn người tạo nghiệp nhân con rắn thành cái quả con rắn. Thấy theo tướng, nhìn trên nghiệp báo, thấy theo tập khí. Thì mình vẫn mình rắn là rắn, đâu thay đổi gì đâu. Nhưng mà mình dùng cái tâm tu hành thanh tịnh, mình thấy con rắn nó có tâm linh, nó cũng có Phật tánh. Nó tu được mình vui, phải không? Vậy chúng ta thấy con rắn với mình đều ở trong cái cõi an lạc, đúng không? Nếu không dùng tâm đó thì sao? Ồ, con rắn linh quá. Bây giờ con rắn nó bò lâu năm, thầy nói nó ở lâu năm chắc nó có thần thông gì đây. Thập hương vãi vãi lầy lầy, đó là gì? Nhìn theo cái linh hiển, nhìn theo cái tướng trạng. Vì vậy mà chúng ta tìm cái tướng là bên ngoài. Dễ hiểu không? Dễ hiểu. Thâm nhập được không? Thâm nhập được. Rồi sư ông nói, bây giờ tôi ngồi tôi giảng đây, có ai đó bắt chân vào hư không bay lên, mấy chú chắc bỏ ra ngoài coi hết, bỏ để mình tôi ngồi qua. Quý vị có vậy không? Có đi chùa xin không? Đừng nghe đó có thần thông chạy tới không? Ai coi bói hay mình có tới không? Đó là dùng cái tâm theo nghiệp tướng thì rơi vào tướng và hấp dẫn những cái tướng là bên ngoài, nó hợp với tướng nghiệp của mình. Đó là thấy biết theo nghiệp. Thì mê, mê thì không có gì tu hành hết, là nó đấu gì đâu bàn. Bởi vậy hiểu á, là hiểu rộng hơn tí để áp dụng tu hành. Qua cái ý thứ hai là chúng ta thường nghe con rắn có khi được ví dụ cho tam độc. Tam độc là gì? Tham sân si. Đó là dễ thuộc không? Dễ. Tại sao? Đặc sản của mình phải không? Mình có đặc sản nó dễ nhớ lắm. Thì quý vị nhìn vào các câu chuyện Phật giáo, chúng ta thấy kiếp rắn do nghiệp sân. cộng với cái si, cái mê mờ nó nhiều cho nên mới làm thân rắn. Chúng ta nhìn cái câu chuyện giống như hoàng hậu của vua Lương Võ Đế là bà Hi Thị, do nội sân cho nên khởi ác tâm với Chư Tăng, từ đó bà làm các cái việc tội lỗi là si. Giống như bà mời đại tăng khắp cả đất nước đến để cúng dường trai tăng mà bà dồn thịt chó vô bánh bao đó, bà làm nhiều cái chuyện lắm. Vua Lương Võ Đế mà cúng dường ủng hộ Tam Bảo là bà bực lắm, bà không chịu. Mà nó mới không thể tu hành cái gì mà khi nào cũng vậy vậy đấy. Từ nghiệp sân làm các việc tội lỗi là si. Khi màn chung thì bà cho ông vua nằm mơ thấy là vì cái nghiệp đó bà làm cái con mạng xà, là cái con rắn lớn, nó nằm ở sau cái hậu cung á, mà nó than là nó ngứa, nó hôi, nó khổ. Thực ra nếu mà biết sân đi về đó thì mình không sân đâu, sướng ít gì. Tự nhiên sân nó nhảy vô đó, nó ngứa gãi không được, quanh năm suốt tháng mặc có bộ đồ cũng không biết tắm giặt là cái gì nữa. Rồi câu chuyện thứ hai là một người huynh đệ tiền kiếp là cùng tu với ngài An Thế Cao. Biết trước ngài An Thế Cao với vị này là bạn cùng xuất gia tu hành nhau. Thì ngài An Thế Cao ngài chuyên tu thiền định cho nên kiếp sau ngài vẫn là một vị cao tăng nổi tiếng. Còn cái vị huynh đệ này á thích làm phước nhưng mà sân dữ lắm. Cho nên kiếp sau á là phước nhiều mà sân. Vì vậy đọa là một con rắn, mà con rắn gọi là đại xà, to lắm. Thì câu chuyện dài của thầy chỉ kể vắn tắt thôi. Cho tới khi ngài An Thế Cao ngài biết được cái duyên đó, ngài mới phát tâm tới độ cho người bạn của mình. Thì cái miếu thần này á là nó không hiện hình rắn mà nó lính lắm, ai xin gì được đó. Một hôm ngài An Thế Cao ngài đi thuyền tới đó thì thần linh nó biểu hiện có cái gì đó, cớ gì đó. Nó nói dưới thuyền có cao tăng mời lên. Thì mời lên thì nó nhập lên nó khóc dữ lắm. Nó nói kiếp trước nó tu với ngài An Thế Cao, do ham làm phước mà sân quá không chịu ngồi thiền. Tức là ý mình phước nhiều, ai nói gì đùng 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 nổi sân đấy, không chịu ngồi thiền. Bây giờ làm với vị thần trong miếu này linh lắm. Mà linh kiểu này họ tới họ cúng cho mình chừng nào thì họ sát sanh họ cúng cho mình là mình cũng bị đọa tiếp. Cho nên bây giờ gặp ngài rồi thì ngài giúp giùm rằng là tôi cũng có khả năng nào trong miếu này có vài vóc có gì họ cúng đó, ngài đem đi ngài bán ra hết, ngài bố thí, ngài cúng dường các chùa, xây tháp, xây chùa giùm. Ngày đầu là của cải cũng khá, ngài An Thế Cao ngài đi cúng dường nhiều nơi lắm. Là ngài An Thế Cao ngài biểu hiện cái hình ra thì ông thần đó ông nói tôi là con rắn nó to lắm, hình xấu lắm, hiện ra thiên hạ sợ, là như chỉ lo cái đầu cho thấy thôi gì đó. Tới khi mà xong rồi thì ngài nằm mơ thấy đứa bé tới, nó nói là nó được sanh về cõi trời à. Thì con rắn nó chết đó, nó sợ thúi cho nên nó có cái đầm ở bên huyện kia để nó chết. Thì tới đó là thấy có một con rắn nó chết, nghe đâu là nó bằng cái thùng phi á, dài thường thường vậy đó. Sau này nó có cái thôn gọi là thôn Đại Xà, rắn to đó. Kể chung chung như thế để quý vị thấy tu là tốt rồi, làm biếng ngồi thiền mới chân nội sân làm rắn nha. Nội sân phú há, còn cái phước đức lớn là làm rắn lớn thôi. Hoặc là vua A Dục, cả đời phụng sự Tam Bảo như vậy mà lúc màng chung quen cái tập khí làm vua nhất hô vạn ứng. Vì cẩn thận đưa cái bát cháo trái ý, cái buồn tức quá, cái băng hà. Thần thức nhập vào trong con rắn độc, nằm bên khe cửa rình. Để chờ vị cẩn thận đi ngang qua cắn trả thù, mà may là thái tử của vua có một vị xuất gia tu hành chứng A-la-hán, nhập định biết được thần thức của bệ hạ ở đó. Cho nên đến nó kể, bệ hạ nhớ không, ngày xưa bệ hạ làm vua đã làm bao nhiêu công việc công đức. Con rắn nó nghe được nó vui quá, cái nó không thèm cắn nữa, nó chết tại chỗ, nhìn ăn nó chết, sinh về cõi trời. Ôm một đống công đức cộng với một chút sân nhất thời vô làm con rắn. Mà chỉ cần mở cái tâm ra hết sân thì lãnh trọn cái công đức đó, hưởng trúng số rồi phải không? Tại vì ra khỏi con rắn mừng lắm đấy, sinh về trời, đó là sân làm rắn. Rồi tham cũng được ví dụ cho rắn độc bởi vì nó nguy hiểm. Vì nghe cái bài của thầy giảng về cái giới sa di đó, ngài trên đường đi khất thực, Đức Thế Tôn và ngài A Nan thấy vàng trên núi, Đức Phật nói đó là rắn đó. Điện đoạn có hai vợ chồng nó thấy vàng nhiều quá, nói thôi thì Đức Phật nói rắn để mình ôm rắn nó về nhà vàng mát. Đem về thì tự nhiên trong nhà bụng dâng dầu, thì vua nghĩ tới kiểm tra là đấy là lấy của quốc bảo bị bắt. Phải rắn không? Rắn nó cắn đó, rắn tự do nó cắn cái bị bắt. Cho nên tham nó cũng được ví dụ cho cái tính chất không tốt. Do cái tính chất nó nguy hiểm như vậy. Sân nguy hiểm không? Có. Tham nguy hiểm không? Có. Và cái si nguy hiểm không? Cũng rất là nguy. Do tính chất như vậy cho nên tham sân si thường được gọi là tam độc. Ví như là ba con rắn độc. Quý vị ngày xưa ông giảng, xưa ông thường nói trong kinh Phật dạy trong người mình có ba con rắn độc là tham sân si. Nếu mà chừng nào mình chưa có mời nó ra khỏi nhà mình đó thì không có yên lòng để ngủ. Khi ông nhắc mà khi ông nói rằng là ba con rắn trong nhà mà mình chưa có mời ra đó thì không an lòng để ngủ. Nó có tính chất nguy hiểm. Đó là ví dụ. Thì nhắc lại, quý vị dùng tâm nào để thấy biết? Nếu dùng tâm hiểu biết á, thì sẽ thấy con rắn nó ác độc phải không? Nhưng mà thật sự á, đó là ví dụ thôi. Chứ còn con rắn thật á, thì không cố định bao giờ hay con rắn nào cũng nguy hiểm. Có nhiều con rắn đâu cắn ta đâu. Cho nên tuy rắn là sân si được xem như là độc, nhưng mà nếu chúng ta đối xử nhu hòa, an hòa thì con rắn nó rất là hiền lành. Thực tế nhất ở đây rắn thậm chí nhiều lúc mấy thầy nhổ cỏ, nhổ sao mà nắm nhầm một con rắn mai, rắn mai là tại chỗ đó, tại chỗ là cắn là chết tại chỗ, không kịp cấp cứu. Thầy gọi là rắn mai tại chỗ, rắn hộ về nhà đó ha. Rắn hộ nó có thời gian cho mình còn cấp cứu cho rắn mai là nó cắn là gục tại chỗ. Thế nhưng nhổ xong mà nắm rắn mà nó ngút ngót ngót mà nó không cắn. Nó hiền chứ. Tuy nhiên không phải con nào cũng vậy nha. Đừng có ra dài nắm nó mồm cái là nói thầy dạng tật á. Nhớ là không phải khi nào bao giờ hay con nào cũng như thế. Mà cái chúng á là chúng ta thấy con rắn chúng ta sợ là bởi vì mình thấy nó dữ. Nhưng thực tế thì nếu quý vị đừng có đụng nó thì nó cũng bình thường. Nó không có gì hết. Nhưng mà khi đạp nhầm á thì nó cắn. Vậy nó dữ không? Thực ra con rắn nó cũng có trí tuệ gì để nó giữ hiền đâu. Cái khả năng tự vệ của nó đụng thì nó giật mình nó làm vậy thôi. Nhưng quý vị ngồi vậy mà không tỉnh giác á, lỡ sau gáy mình ngửa mình làm cái bốp muỗi chết vậy đó. Có khi mình không kịp nghĩ nữa. Cái đó bất giác. Mình còn bất giác mà bị ông rắn sao nó giác ngộ được. Thì đó khả năng tự vệ. Cho nên chúng ta đừng có đòi hỏi con rắn có một khả năng hiểu biết và có cái tinh thần cao thượng như mình. Quý vị nhớ ngồi vậy mà thì ngã ngửa làm cái bốp nhìn ra chập bẹp là biết là lúc đó mình không có nghĩ gì tự vệ này gì đó. Đó là bản năng. Thì con rắn nó cũng là bản năng. Nhưng mà nhớ mình con người là phải có trí tuệ nha. Tỉnh chứ đừng có nói chuyện bản năng. Tôi là tôi thấy nó cắn mà không vô, tự bị tôi đẩy nó vô tí nữa mà sao đẩy mạnh quá anh chụp đẹp. Cái đó là bất giác. Thứ hai, một cái sự thật đó là khi mà bất kỳ một chúng sanh nào đã thọ sanh vào một cái cõi giới có một cái thân thể đó thì phải bị cái sự chi phối cái nghiệp quả đó. Hiện nay mình sống nói cho vui vậy đó, tu được nhiều tu thôi chứ còn mình vẫn bị chi phối bởi cái thân này, cái suy nghĩ. Thì từ khi mà chi phối bởi cái nghiệp quả thọ sanh rồi đó thì nó có mấy tính chất là thiếu trí tuệ giác ngộ. Có thể chúng ta thông minh chứ, nhưng mà trí tuệ giác ngộ như Phật thì mình thiếu. Có ai bằng Phật không? Chắc chắn là mình thiếu rồi. Thứ hai là nếu không khéo tu á thì chúng ta có cái bản ngã. Cái bản ngã làm chính, rồi cộng với cái mê nó có thêm cái tập khí. Tôi có cái tật đó đó, gọi là tập khí. Từ đó các phiền não tham sân si nó kéo theo. Chúng ta như thế thì con rắn nó cũng như thế. Chúng ta như thế thì anh em bạn bè mình cũng như thế. Vì vậy, tham sân si chúng ta sẽ thấy qua hai chỗ. Phải thấy nơi bản thân mình có và ở nơi mọi người chung quanh cũng có. Có khi mình cũng nhiều nhưng mà mình quên, mình tưởng mình là thánh. Mình cho mình cái quyền là phê phán người khác bị cái gì đó. Thì khi mà thấy thật á, thì chúng ta sẽ thấy tuy rằng con rắn tâm của mình nó tham sân si, nó là ba thứ độc. Rồi anh em bạn bè chung quanh cũng có ba cái thứ mà không có mấy hiền. Nhưng mà nếu chúng ta khéo ứng xử một cách an hòa đó, thì con rắn nó vô hại, nó hiền lành, nó không có làm hại được mình. Thì con rắn đó nó được thuần phục. Hiện nay ngồi đây có ai sân không? Có ai giận nhau không? Đâu có đâu. Rắn hiền không? Hiền má. Tự nhiên nghe nói vậy một người huynh đệ ngồi bên nhìn. Ông Đông nói, buổi sáng ta lợi giận bây giờ dòm gì ông thầy không biết. Đó là gì? Đó là chọc con rắn người ta. Bắt đầu con rắn này nó dấy lên trong lòng rồi. Nó nói cố đi, cố kềm đi. Giờ thầy đang giảng pháp nó kỳ lắm, cố đi. Chút xíu nữa mà bước ra khỏi cửa biết tại tao. Là chọc con rắn đó nó dậy phải không? Cho nên chúng ta phải khéo ru ngủ cái con rắn của mình. Ru êm cho nó ngủ đi. Và đừng có chọc vào con rắn của người khác. Chúng ta nói sao mà anh đó anh dữ quá, tại anh chọc. Chọc đúng rắn thì nó mổ thôi. Cái quán tính nó đụng nó mổ. Mình nói trừ tham sân si chứ. Cái tịnh thì trừ được, mê thì sao? Thì con rắn nó ra nó mổ thôi. Nên á, quý vị tú á, đầu tiên là mình khéo điều phục ba độc với bản thân. Bằng cách nào? Nghe giảng rồi, hôm nay tóm tắt lại là sẵn một cái tâm luôn tỉnh và sáng. Thì không có tham sân si nào hết. Khi mình quyến tịnh á, thì nó có. Còn nó sẵn tâm tịnh sáng mà lâu ngày có năng lượng mạnh á, nội lực mạnh đó, trí tuệ lớn á, thì rắn nó vắng bóng, nó không có con nào ra hết trơn. Nếu lợi dần thì sao? Dần thì đừng có nói, mà tham thì đừng có làm. Mình lỡ tham mà mình làm thế nào nó cũng là hư sự. Dần mà nói thì sao? Thất thế, thất bại. Quý vị ngồi mình quan sát nơi mình. Khi nào đó mình lợi dần, mình xử lý cái gì đó. Sau đó thế nào hối tiếc à? Rồi mình nhìn vào một cái tình huống, một hoàn cảnh của những người chung quanh. Khi dần mà lỡ nói á, thì sau đó là cái kết quả nó tồi tệ. Nó tồi tệ trong vi tế và tồi tệ trong cái kết quả rõ ràng. Mình kiểm nghiệm lại để mình thấy. Thấy và rút cái kinh nghiệm á, thì chúng ta mới giật mình và tu được. Đừng có nói gì cái chuyện mà sân đùng đùng, nói chuyện vi tế thôi. Có khi mình cũng nói đạo lý, nhưng trong bụng mình nó có cái gờn giấy không có vui. Thì cái câu của mình nó réo rắc, nó hóc búa, nó có cái cù móc á, móc nó khều gì đó, phải không? Nghe nó triết lý này, nghe đạo lý nha. Nhưng mà nó khởi từ cái tâm nó không có vui. Thành ra câu nói nó có cù móc. Mặt vẫn cười nhưng mà nó cứ cù móc. Cái người đối diện họ biết không? Biết. Vì sao vậy? Trời, đó sở trường của tôi mà. Tôi dần tôi biết quá rồi. Tưởng cái gì đó sở trường tôi mà tôi biết. Thì cuối cùng là sao? Một cái điều mà dễ nhận nhất là không mang lại kết quả tích cực mị mạng nào. Chúng ta nhớ là mình lỡ xuất hiện trong trường hợp đó, hoặc vì cái trách nhiệm bắt buộc phải xuất hiện trong trường hợp đó mà không mấy gì ưa. Không ưa tức là trong này bắt đầu nó chuẩn bị, con rắn chuẩn bị nó giấy rồi. Thì nhớ hãy xuất hiện cho tròn vai là thiệt là mị mạng. Mị là đẹp mà mạng là viên tròn. Thức nó viên mạng và tốt đẹp rồi mới được rút lui. Chứ còn xuất hiện với cái tâm mà có giấy á, thì nó phí phạm lắm. Hiện nay quý vị có gặp hoàn cảnh nào không? Đang ngồi đây có không? Nó có liền á, tức là nghĩ quá khứ. Đã có, bây giờ đang ngồi đây có không? Có đó. Có chỗ nào? Có là chúng ta không biết vì mình phát nguyện hay là bị ép buộc mà lỡ làm người rồi. Và cái hoàn cảnh đối diện là làm một kiếp người. Thầy hãy làm một kiếp người cho tử tế, cho tròn vẹn, cho viên mãn, cho mỹ mãn. Rồi thì nhắm mắt, mình cười và thiên hạ khóc là thành công. Đừng có để khi nhắm mắt mình ấn hận mà người ta cười trong bụng là thất bại. Thì quý thầy, chiêm nghiệm quý thầy thấy rằng là tuy mọi vị có vị phát nguyện, có vị thì bị nghiệp nó ép. Thôi thì kiểu nào không biết mà lỡ có mặt rồi, thì thôi cho nó tròn vẹn, mỹ mãn. Biết được như vậy á, thưa quý vị, chúng ta luôn tỉnh giác để tâm mình nó an hòa. Mình đừng có chọc con rắn mình nổi lên, hay là đừng chọc con rắn người ta mổ lại. Chọc kiểu đó là hai con rắn nó đấu nhau, là mình không được tịnh mà cõi đâu, mà mình sẽ tan thân. Hơn thế nữa, cao hơn nữa, mình tịnh rồi, mình thấy mình án vui, cho nên chúng ta khéo léo giúp đỡ người khác, tạo điều kiện cho con rắn của người khác nó được ngoan, được hiền, nó không có cơ hội để mà giận dữ, không bị chọc giận, bằng cách chúng ta hoan hỷ với tất cả, không so sánh, không tật đố, không ghen tị. Nếu trong lòng mình còn tật đố ganh tị với người khác thì chúng ta không thể đạt được thiền định. Ví dụ như trong chúng nội viện tăng, bữa đó tôi giả vờ gặp cái ông nhỏ tuổi nhất mà làm cho chúng phiền não nhất, tôi khen ông nức nở, khen ông này nhiều kiếp tu hành, có túc duyên Phật pháp, tụng kinh hay, sử dụng pháp khí chú mọ rất là tốt, không ai bằng, học thông minh, khen nức nở. Thế là xuống một cái thì chúng ta sẽ kiểm tra được mấy con rắn nó bò ra. Trời, cái ông đó ông quậy mà mình muốn phiền não muốn chết. Bây giờ ông thầy ông khen nức nở, ông đó ông vính vào, ông tưởng là ông ngon xuống, ông hất hất cái mặt lên. Thế là mấy con rắn nào mà nó êm á thì thôi, còn rắn nào mà nó chưa êm nó bò ra, bắt đầu nó mổ nhau. À, nó nói tụng kinh gì mà giống như là chim mà nó héo héo réo rắc vậy, chống đánh trật thầy la cái đoàn xấu nó sai, tu hành quậy như quỷ mà bạc làm chứ là tượng thầy khen nó thiệt. Thưa quý vị, từ đó chúng ta sẽ kiểm tra được ba cái con rắn. Con thứ nhất nó ngủ êm rồi, nó không nghĩ gì, nó lo chấm nó thôi. Con thứ hai á, nó bắt đầu giấy rồi nhưng mà cũng điều phục được. Còn con thứ ba là nó mổ nhau. Từ khi mổ tới khi lên ngồi thiền thì con rắn nào mà nó ngủ êm rồi thì ngồi nó an, nó vui. Sao mà lúc này nó tự tại, nó giải thoát, gọi Phật ở đâu không biết, tôi thấy nó hiền tiền ở đấy. Bây giờ mà nói mời tôi đi gọi Phật khác chắc tôi cũng không có cần phải cầu ở đâu đâu, tại tôi thấy đấy là đủ hết rồi. Tâm tình thì quốc độ tình, gọi Phật đang ở đây. Còn quý vị mà con rắn trong bụng nó dấy lên mà điều phục tốt thì lên bắt đầu nó cũng xoàn ra lại chứ. Mình ngồi yên là nó ra lại. Thế là mình nói ngủ êm này, ngủ êm này, đừng có quậy. Thế là nó êm, cũng tú tốt. Còn mấy con rắn mà nó mổ nhỏ bắt đầu ngồi nó đừng đánh đó hơn thua đúng sai. Mình đã dùng hào khí lý lẽ mình nói nó hay chỗ nào. Ui dồi, ông đó bị mình nói ông đau khổ, sướng hết sức. Để khai như thế đó. Nó ra nó đánh cả thời thiền của mình. Thì sao? Thì con rắn đó nó cắn là mình chỉ có khổ. Cho nên á, quý vị đó cái trình độ tu tập á. Ban đầu mình lầm chấp thân tâm và các pháp là thật, nghe sư ông giảng mình biết là huyễn. Thì lìa huyễn trở về chân. Đó là một trình độ. Theo thời gian chúng ta sẵn sàng ngồi thiền thì chúng ta sống với chân tâm mà không theo vọng. Là trình độ 2. Thêm trình độ nữa là tới khi mình bừng chẳng cái chân tâm thấy bất giác hoài nó hối hận, ấn hận. Bừng chẳng cái tâm. Chẳng quá từ những quẹo đéo đụng tới cái nổ đung 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 lên. Vì sao vậy? tu quá nó sân, tu trật. Tại vì tu cắn quá nó trật. Thì ai sân mình thông cảm, đừng chọc. Mình đừng chọc, ui tu ghê mà sao sân gì vậy, đừng chọc, thông cảm. Cái trình độ ngắn đó nó phải vậy đó. Và thời gian sau nó thuần xong cái tự nhiên thấy an hòa, an lạc, vui. Cái gì cũng vui, thấy cười hoài à. Nhưng mà chỉ biết mình thôi, còn người khác không biết. Ví dụ như rằng hôm nay trời mưa, mình ngồi thiền tại nhà tổ, không biết sao xuống nghe lộn ra sau thiền đường, sau núi ngồi, ví dụ vậy. Và tại vì mình lo vui với mình không, không để ý xung quanh, mình quên. Là một trình độ. Cái trình độ cao hơn nữa là gì? Ánh sáng vô tướng, từ ngập tràn lạc an, không thấy có mình được cái gì. Và tự nhiên cái tâm nó mạnh, nó tích cực, nó muốn giúp đỡ người khác để có điều kiện tu tập trở lại cái chân tâm an lạc chiều thường như thế. Thì lúc này gần như huynh đệ có chọc tức hay có làm gì đi nữa, mình thấy nó vui, nhưng không có gì. Là bởi vì cái mức độ tu hành mình tới đấy là nó từ mạnh và nó muốn quan tâm giúp người khác được tu, không tính mình đó. Nói đó là cách nói để hiểu thôi, chứ thực ra lúc này không thấy mình là tính đó. Thì từ đó là mình không thấy rắn để hàng phục, mà từ cái tâm mình nó hoan hỷ và nó muốn giúp người khác như thế, thì rắn mình nó mất tiêu rồi. Nói ngon cũng được mà nó mất tiêu cũng được. Từ những cái trình độ tu tập như thế, quý vị nhớ, nếu là người tỉnh trí, người tỉnh táo và có trí tuệ chân thật, thì sẽ dùng trí tuệ từ bi, khoan dung, khéo léo đồ cho cái mê. Cái mê nơi mình và cũng là cái mê nơi người. Quý vị thử nhắm mắt lại, nên mình nhiều lúc đụng vào tự ái, cái mình chịu không nổi, mình không chịu thấy thật. Thôi thì bây giờ mình chưa sẵn sàng, mình nhìn ở chỗ tập thể khác ha. Giả sử chúng ta là cái người mà phải tổ chức cái đạo tràng ra đây tu, thì thưa quý vị là 9 người 10 ý, đâu mà nặng ra đây nghe đâu là 30 mấy vị, thì nó có thể tới 100 ý kiến. Thế thì cái câu chuyện lên xe xuống xe, đón rước ở đâu, đúng giờ trễ giờ, sai lịch đò phà, nó chúng quá nhiều chuyện. Bây giờ nó có hai khả năng. Nếu mình không có tỉnh, mình thấy mình khó chịu, thì khi một hai người khó chịu á là mình còn làm chủ được. Mà tới 30 mấy người, lên tới 100 cái khó chịu á, nó vứt xô rồi đó. Mà tôi đang ráng cho tới ra đây mà nó xảy ra chuyện thì tới chiều mà tôi cũng đang hoàng là coi chừng, coi như mình vợ trần, mình chịu không nổi nữa. Dù không gây lộn nữa, chứ bữa sau là coi như ai làm gì làm tôi không chấp nhận nổi, bắt đầu đổ thừa cái đoạn gì đâu mà tôi chịu không nổi. Thì bất kỳ lý do nào mà chúng ta lãnh đạo một cái đoàn như thế để thối tâm, tức là mình thất bại, đó là một tiêu chí ít nhất. Còn tiêu chí nhiều đó, nhiều ngày tùy quý vị làm được nhiều được. Nếu nhiều á thì mình làm sao mình đưa cái mức phấn đấu của mình cao hơn, tức là mình tổ chức làm sao mà có một người trong nhóm đó chưa hoan hỷ là mình chưa viên mãn, cố gắng thêm. Đó là đưa cái mức cao hơn đó để cố gắng. Tất nhiên là cuộc đời này không thể nào 100%, nhưng mà đưa ra như vậy để mình cố gắng. Chứ còn mình không đưa ra mà đổ thừa người ta là thì mình không cố gắng. Thì khi mình bực quá mình chịu không nổi, tức là thiếu tỉnh trí, thiếu nhẫn chịu, thiếu từ bi với người khác, thì chúng ta vỡ trận thất bại. Ngược lại, quý vị tỉnh, có nội lực, trí sáng, nhìn người khác mình thương, vì sao mà họ lại lỡ lầm như vậy, mình rất là thương để quan tâm giúp đỡ, là từ bi. Và có những thứ mà mình chịu không nổi thì chịu nhận một tí. Thưa đại chúng, sự thật là phải có 3 cái tố chất đó mới sống vui được. Đừng nói là thành công mà nói vui được. Còn không có, chúng ta chỉ có làm khổ cho mình thôi. Cho nên nói gì thì nói, không phải tu hành mà đây là sự thật. Nếu quý vị muốn sống vui trong cõi này, một là tịnh lặng và trí sáng, hai là có tâm thông cảm tha thứ và thương cho cái mê lầm, cái sai người khác, ba chịu khó một tí, nói thiệt là như thế thôi, nhưng ngoài ra không ai tài gì đâu. Quý vị có tới thưa quý thầy nói rằng là cũng ba điều đó thôi, thầy không giúp được. Bây giờ quý vị ngồi đây gặp quý thầy quý vị đâu có sân đâu. Ngạc nội là khi mình sân là không có ông thầy. Đó là cái điều không an toàn đó. Nhiều vị nói, thưa thầy ở bên kia bờ đi chuẩn bị nhiều câu hỏi thơ lắm. Tới gặp thầy tự nhiên nó hết trơn, nó không có gì để hỏi. Thì đâu phải bao giờ cũng có ông thầy ngồi bớt. Vì vậy mà nó lắm chuyện khi mà không có ông thầy. Cho nên gặp ông thầy cũng không an toàn. Thứ hai, quý vị nói cho hung gì đó. Cho lỡ mà dần rồi, ông thầy ông nói mà dừng thêm ông thầy nữa. Có không? Có chứ. Tại vì không biết sợ sao ngầm cấm chứa nói trong bụng này gần vắng ra rồi. Cho nên quý thầy nói cái không an toàn thứ hai á, khi mình cho con rắn nó ra rồi thì đố ông thầy nào mà nói được. Cho nên tôi nói quý vị nghe là phải nhớ là chịu khó thôi. Tịnh lặng nhiều ngày cho nó có lực, tí sáng, từ bi và chịu khó một tí. Còn nếu mà không như thế, chọc cho con rắn mà nó nhào ra cả bầy thì thôi. Không phải một con mà nó quá nhiều con thì chúng ta không tài nào khuyên nhủ gì được. Nhiều lúc mà nói đúng chánh trí đó, thì sợ ông thầy không dám nói ra mà trong lòng nó hầm hực. Biết hầm hực không? Nó ức ở trong á. Mà nói không được, đại khái là như thế. Cho nên chúng ta phải chịu khó. Thì nói như vậy là gì? Không phải nói xấu quý vị. Là nói thầy cũng đang chịu khó đấy nè. Chịu khó không? Phải chịu khó lắm mới cười được chứ, phải không ạ? Không chịu khó nó có cu móc, nó không cười được. Và cái chuyện mà tôi nói con rắn nó ra nó kháo nhau á, nó tố cáo á, đó là đừng có dùng cái tập khí của mình để mà tật đổ và tránh hơn thua với cái tập khí người khác thì mới tu được. Còn nó dùng hai tập khí mà ra mà đấu nhau thì có là gì? Dựng nhau đi vào trong sanh tử mà gọi vào nhau cho nó sướng thôi. Sướng không? Cụ đầu mẹ trả chứ cái gì tán tành nó chứ, phải không? Cho nên tôi nói rằng là chị, nếu mà còn cái tâm tật đố gánh đua với người khác thì không đạt thiền định là vậy đó. Cái tâm mình gánh đua tật đố trong bụng là đống ngồi thiền đấu yến đâu. Có khi mình dùng hết sức thiền định trí tuệ của mình để mà chiến đấu cho thật ra không tu gì. Từ đó chúng ta thấy rằng một sự thật là nếu mà khéo điều phục thì tam độc từ nó êm và nó tiêu dung như là chưa từng có nó. Vậy qua mục hai này quý vị rút ra điều gì? Xấu và tốt ai cũng có, và nếu khéo điều phục thì xấu nó sẽ chuyển thành tốt, nó không cố định. Đó là một. Ai tu giỏi hơn không quan tâm sanh tâm khởi niệm đến xấu và tốt, chỉ trở lại cái tâm sáng biết của mình thì xấu tốt rõ ràng mà nó không có làm gì mình hết. Và thêm một ý nữa là gì? Dùng tâm nào để thấy biết, dùng tâm thế nào để nghe giảng, để thấy nghe. Nếu mà dùng cái tâm phân biệt á, thì chúng ta phân biệt xấu và tốt, rồi thì xấu tốt không cố định, rồi thì lìa xấu tốt để trở chân chân tâm, là phân biệt. Mà phân biệt á thì chính cái tâm phân biệt là tâm vọng. Mà tâm vọng thì thức nó còn, mà thức còn từ nó dính, từ nó mê, và chúng ta tu không thành công. Buông cho vui bên ngoài chơi thôi, buông cái bọt thôi, buông cái kết quả thôi. Còn cái ngấm ngầm nó từ dính và nó từ trôi bên trong, chúng ta bất lực. Còn muốn tu thành công á, nhớ là cái thức chạy đó, khi nào mà phân hai có mình và có đối tượng, có pháp tu thì nó có, thì chúng ta tu không thành công. Mà chỉ cần sáng lại tánh mình thì có đối tượng mà nó không hay, thì lúc này thức nó không có cơ hội sống, chúng ta thành công. Vì vậy chúng ta nghe từng điều để tu từng hành, từng phần trong tâm mình còn kém khuyết, nhưng phải dùng cái chân tâm đó để nghe, để tu thì mới có kết quả. Khó không? Khó. À, cho nên có một thứ ba là tính trưởng thành của con rắn là phải lột xác để trưởng thành. Không có quyền nói khó. Khó là không chịu lột xác. Quý vị đi ra ngoài rừng có thấy da rắn không? À, nơi thất với màn ở, thỉnh thoảng buổi sáng ra mang đôi dép ra thấy da rắn để đây. Rất là thực tế. Cái con rắn nào nó muốn lớn lên đó, nó cũng phải lột cái xác của nó, lột cái da, lột cái vỏ ngoài của nó. Cho nên không phải chọn lựa là chúng ta lột xác hay là không, mà con rắn nào cũng lột xác. Cho nên quyết định bắt buộc phải lột xác để lớn lên, không lựa chọn khác. Quý vị đồng ý không? Nếu không thì sao? Nếu không thì con rắn nó sẽ chết thúi trong cái vỏ cũ của nó. Vỏ cũ của mình là cái gì? Nếu không là cái huệ màng, cái pháp thân của mình nó sẽ bị thúi, nó bị cùng, nó bị chai, nó bị chết trong một cái thân xác rất là cũ kỹ, đó là mê, phiền não, tham sân si và đau khổ. Không lột xác thì ở trong đó thôi. Quý vị nghe quý thầy kể mãi đó, có những người tới than: thầy ơi giúp giùm chứ, ông ở nhà ông làm khổ hết sức con chịu không nổi. Quý thầy nói thưa thiệt quý vị chứ, nếu mà tỉnh táo thì không ai muốn làm cho ai khổ đâu, phải không? Nhưng mà làm khổ là tại vì lúc đó không đủ sức để làm chủ cái tâm của mình. Vì thấy phải vậy không? Nhiều lúc mình đâu có muốn chửi người khác, đâu muốn nói xóc người khác đâu. Mà lúc đó mình không đủ sức làm chủ, cái miệng nó vọt ra. Lời nói mà giống như đính đóng vô, tối ta ngủ không được á, là do vì không làm chủ tâm. Mà ai làm chủ được tâm? Đức Phật nói là chưa chứng A-la-hán thì chưa tin tâm mình. Khó lắm, phải không? Thôi thì mấy thầy chưa chứng A-la-hán, mấy thầy ngày đêm phải ngồi thiền muốn, mà có khi làm chủ, có khi cũng bất giác. Ngài A-na-hán gần bên Phật quá, ngài con tháng Phật là con giống như số cách nhật, tức là ngày sốt, ngày lành, ngày mê, ngày tỉnh. Ngài A-na-hán còn nói vậy huống nữa mình. Thì thôi thì ở ngoài đời ngồi thiền ít thì chịu khó. Thầy ngồi thiền ít không làm chủ được thì nó chịu khó tí. Có đó nói cái gì biết không? Muốn không khổ hoặc bớt khổ thì phải làm chủ tâm mình. Muốn làm chủ tâm mình phải sao? Phải khéo tu tập, phải không? Cho nên quý vị muốn bớt khổ thì phải chịu khó mà tu, không có cách nào khác. Thực tình là không có cách nào khác. Quý vị có nghe quý thầy nói giảng mà vui cười thì cười vậy thôi, chứ đi về nhà mà gặp chuyện nó vẫn héo hon, phải không? Không khỏa lấp được. Chỉ có tự mình nhận ra vấn đề và tu, không còn cách khác. Và thứ hai là đã tu tập thì phải chịu khó tối rèn để tiến bộ. Không thể dùng cái tâm yếu hèn than khó. Ngày xưa các vị thiền sư đi tham học cũng vậy. Hai huynh đệ cùng đi thì nói rằng đến vị đại thiền tri thức, đại thiền sư đó. Thì ông sư đệ ông nói: tôi thấy có vị khác hợp hơn. Sư huynh lấy cái gỗ ông dằn một cái, ông nói: hợp là hợp cái gì? Ông với phàm tình của ông hả? Tức là cái ông này, ông thấy tới đó ông thầy đó ông khó quá à. Ông la ông rầy, cái chuyện dưới mà ông lên nói với đại chúng làm mắc cỡ, tổn thương mình. Thôi đừng tới ông đó, ông hay kè ông đây, đi ông khác. Nhưng ông sư huynh á, là ông muốn phải tới gặp cái ông đó đó, để cầu pháp, ông rèn với phàm tình của mình nó chết đi, thì mới có thể có đào được. Ông sư đệ ông nói: thôi thôi đừng tới ông đó, ông khó chịu lắm. Thế chơi được chứ còn, ở ông chết chứ ông á. Hay ở nội đâu, đừng tới, đi vô khác vậy hơn. Thì ông sư huynh cũng đền nghĩ: ôi, hợp là hợp cái gì? Hợp phàm tình của ông hả? Chúng ta đã câu hỏi, chúng ta đang đi tìm đào giác ngộ hay là đi tìm cái chỗ hợp với cái phàm tình đáng có của mình? Đặt câu hỏi đi. Vì vậy sư ông dạy chúng ta tu có ba mặt: học thông, ngồi thiền, rèn luyện cái đau phải vượt qua, và lao động là rèn luyện cái nắng mưa, cái mệt nhọc, và rèn luyện lớn luôn cả cái chuyện mà đúng sai phải trái trong huynh đệ với nhau. Sư ông nói tu hành mà mới đùng tí cái đòi về nhà cất thất tu. Về ở mình tu có đùng ai đâu biết mình tu ngang nào. Ở trong chúng nó đùng quá nó va lại, thấy mình sân si phiền nào lên, biết mình tu kém nỗ lực mà tu chết. Đó là rèn luyện, là lột xác. Nó có một điều rất thật và rất chung, đó là khi chúng ta thọ làm thân người. Quý vị biết từ đâu mà làm người không? Vô cõi này không? Ái bất trọng bất sanh ta bà. Mình vào cõi này á thì nó có cái ái. Nó không phải ái thô, Mà cái ái giống như một vị thiền sư về ở ẩn tu hành, trên một cái bãi cát trắng và tùng xanh, thà trong sách lý tưởng lắm. Thì ngày ngày buổi sáng là đi bắt bộ với cát trắng hun hút, mà khi đứng đến cao nhìn thì cái đọt tùng xanh nó mơn mởn, mỗi lần gió lùa qua nó rì rào, nó từng làn sóng của đọt tùng nó uyển chuyển. Trong sách viết là thấy kinh khủng. Cho tới khi mà hết bệnh rồi phải trở về bổn viện lo Phật sự, thì nhìn cát trắng với tùng xanh nó tiếc, thì ngài mới viết, là ngài nói rằng là cái sự trói cuộc trong sanh tử nó không phải là chuyện ái luyến của tầm thường, mà cái tâm mình chưa có sạch thì cát trắng với tùng xanh cũng làm cho mình gọi là nao nao vô cùng. Thì cái tính chất đó đó nó đi vào trong con người mình đó, thì nó thích tình cảm hơn lý trí. Không phải tình cảm thô, mà cái tình cảm, cái chất của nó. Còn lý trí thì sao? Tới đây tôi không có thời gian, gặp tôi mà không hỏi Phật pháp đó là tình cảm đó, tôi không cho gặp. Mà hỏi Phật pháp là phải có công phu tu tiên. Giờ gặp bao nhiêu người, một người cho mấy phút, chừng nào hết giờ đi về. Trời ơi, làm gì mà thầy ông căng quá à. Không từ bi gì trơn. Đó là trí tuệ. Vì sao? Thưa thiệt quý vị, nếu mà tôi từ bi mà lễ thế lước thích á, không có giờ để tôi ngồi tu, không có giờ để mà tôi nghiên cứu, tôi soạn thảo, tôi nói với quý vị nghe rành rọt để tu hành đâu. Mình chỉ cần chiều một cái thì thôi, bao nhiêu đoàn tới ầm ầm mình ôi đó cả ngày à. Sức khỏe đâu? Sức khỏe không có, ngồi thì nó ngủ, nó mê. Nó bài không soạn mà nó mê nữa, lên đây nói gì? Chập đầu này nói đầu kia nó lum la, đâu có gì đâu. Thì ông trụ trì mà như thế thì chúng đệ tử sao? Nó cũng thua trụ trì, làm sao nó hơn được? Tại sao vậy? Tại ông thầy ông muốn vậy thì Phật tử đông quá, mấy ông đệ tử ông lo ông nấu cơm dọn, rồi buổi trưa ông mất ngủ, chạy lung tung, tối ngủ thì ông ngủ nó hay lắm ngủ vậy đó. Ngồi thiền lâu ngày ông cũng được ông phiền não cuối cùng lại là một ông thì thối tâm, còn ông thì loạn cả lên. Rồi mới đầu quý vị khen cũng như ông thầy ông từ bi, giờ nhìn vô nó ông thầy nó tu hành kiểu gì mà dạy đệ tử nó lộn xộn quá. Cái từ bi hôm trước quý vị khen có bù đắp được cái điều quý vị thất vọng hôm nay không? Trả lời đi. Phải có trí tuệ mới thấy trước sau, thấy nhân thấy quả. Nhân như thế thì phải bị quả như thế, và nhân mà gắt gỏng thì mới được cái quả trắng nghiệp. Còn chúng ta nhìn trước mắt mà không có nhìn lâu dài, đây là trong bát điên đảo, mê nhân khổ quá. Khi tạo nhân không biết, mà tới khi cái quả mới la làng. Nói vậy quý vị thấy cắn chưa? Cắn chứ, phải không? Không dễ ngay chút nào. Thì nói xa nói gần phải nói ở tôi. Mà tôi muốn nói quý vị nghe là tình cảm và lý trí. Để quý vị đi vào trong đời học đạo, quý vị còn gặp nhiều tình huống. Hãy nhớ chúng ta đang tìm cái thứ vừa phàm tình, hay tìm cái thứ mà đúng chánh trí Phật tổ chỉ dạy. Tại vì lý trí bao giờ nó cũng khô khan, nó làm cho cái bản thân mình khó chịu. Vì sao? Vì cái bản ngã này không được vuốt ve, nó bị bày trơ trọi, cho nên nó lạnh lẽo cô đơn, nó khó chịu, nó vùng vẫy, nó làm cho mình không chấp nhận được. Nếu quý vị sống ngoài đời và kể cả trong đạo mà chọn theo con đường tình cảm thì người đó phải yếu đuối. Mà muốn đo lường cái yếu á là chúng ta thấy vật chất nhiều mà bản lĩnh sống kém. Kém ở chỗ là chúng ta không chiến thắng được cái sở thích, cái lòng tham là biết yếu. Thứ hai, gặp chuyện khổ chúng ta không có tin được yếu. Đó là vì trước đó một quãng đường dài chúng ta đi theo con đường tình cảm chứ không đi theo lý trí. Còn nếu đi theo trí tuệ á thì phàm tình được bào mòn, thì chánh trí nó mượt được bày hiện, thì nội lực có, định lực có, tuệ lực có, nó không được nhiều như chư vị thiền sư thì nó cũng được nhiều theo thời gian mình tu tập đúng chánh trí, tức là dám chiến thắng phàm tình để đúng chánh trí, để có kết quả làm cho mình mạnh hơn, đó là lột xác. Thì bây giờ hôm nay mình học bài con rắn xong, mình nói là lột da rắn. Ai tu mà muốn êm êm dịu dịu nói lột da rắn đi, con rắn nó lớn rồi đó, phải lột da cho nó lớn, phải không? Thì chúng ta nói thẳng đó là phải chiến thắng cái phàm tình, mê muội là một này, lười biếng là hai này, hèn nhát là ba này, thích mầu nhiệm là bốn này, thì hiếu lạ lùng là năm này. Thứ đó là phàm tịnh tập. Dám chiến thắng nó để tu tập. Chiến thắng sự yếu đuối, muốn dễ và muốn vin vào một cái phương tiện gì đó. Phải chiến thắng nó mới đi đến rốt ráo. Ví dụ cụ thể, mình dùng công. Có nhiều vị dùng công lâu năm, tôi nói bây giờ quý vị muốn tiến là phải sạch chỗ nương, tức là vô sở ý đó. Các thiền sư gọi là vô sở ý, sạch chỗ nương thì tánh nó mới hiện toàn thể, nó mới mạnh. Mấy vị đó nói: thưa thầy, con còn yếu cho nên con không phải nương. Phải có một cái pháp gì đó để nương vào. Nương vào cái pháp mà sổ tức. Sổ tức hoài, không chịu vươn lên, thích ở trong đó phái. Rồi nương vào một cái thực tài hiện tiền gì đó. Và ngỡ nó là thật. Quý thầy không nói thật hay không? Quý thầy chỉ nói theo Phật. Đức Phật nói nếu chúng ta biết á, thì còn phán duyên. Mà hệ phán duyên á, nó sẽ từ nhiệm trước. Mà còn nhiệm trước thì còn sanh tử. Vậy làm sao tu? Nhìn phải biết mà. Mà biết là phán duyên. Mà phán duyên thì nó nhiễm, nó từ nhiễm. Mình không thấy nó cũng nhiễm đó. Mà còn nhiễm còn sanh tử. Vậy biết làm sao? Thì đơn giản á, biết mà phán duyên là lao theo cảnh. Đời có cảnh mới biết là quên cái chân tâm. Nhìn theo cảnh, đời có cảnh mới biết, và biết theo cảnh là quên chính mình, quên chân tâm. Ngay chỗ quên chân tâm thì thức mê nó bắt đầu có. Suy ra, khi mà biết phân hai, có mình và có đối tượng, thì thức mê nó nằm giữa này. Nó có thì nó từ nhiễm, từ dính. Còn chúng ta phát hiện ra thích cái gì mà bỏ, đó là kết quả đã rồi. Bỏ cái bỏ trên, còn dưới này nó nhiễm, kinh khủng đó, bỏ không được đâu. Thì cái cách tu hay nhất là chúng ta chỉ cần sáng lại chân tâm, thì thấy biết khắp, không cần bỏ. Mà tâm cảnh không hai thì lúc đó là không có thức, thì thấy biết này vượt sanh tử, tại nó không có thức mê. Thế thì quý vị tu mà muốn có chỗ nương, mình nương một pháp, mình thấy cái thực tại có hai không, là hai, thì dù được cái gì đấy nữa mà trong vi tế vẫn là không sáng chân tâm. Mà không sáng chân tâm thì sao? Thì thức mê nó có. Thức mê có thì sao? Từ nó dính. Có nhiều vị nói: thưa thầy, con ngồi thiền con dừng cái chị đó hết sức vậy đó, ngồi thiền nó hết rồi, sau ra đi chờ gặp cái mặt nó khó chịu lại, thì nó không hết hay sao thầy? Vì quý vị thấy phân hai thì ngồi thiền kiểu gì nó cũng dính hả? Vậy quý vị có dám tu mà không nương đối tượng không? Tu theo cái cách thiền thường thừa là có pháp mà vẫn không thấy tướng pháp, có tu mà không thấy mình tu, không thấy có cái phần hàng, có tấm chứng. Ba cái không thì sạch tròi trơn, bày trơ trơ, tấm sáng ngời, ngay đó chân tâm hiện tiền. Dám vậy không? Phải không chỗ nương, thức chức bạc thì trí tánh hiện tiền, thì cái lực nó có là tu có kết quả. Dám không? Không dám nói là khó quá thầy ơi, phải không? Lột xác. Chuẩn bị nhấn mạnh hai chữ lột xác. Một số ba là con rắn muốn trưởng thành nó phải lột xác. Bây giờ phải lột xác chứ, không là ở mà trong cái vỏ nó thui sao? Cho nên nói thật ra là quý vị tu được bao nhiêu phần trăm là tùy điều kiện và cái khả năng mọi người. Nhưng bắt buộc phải thấy đúng, thấy tên ơi. Để làm gì? Để mình tu một chút, nó có kết quả một chút đúng. Để làm gì? Kiếp sau mở mắt ra, ra đời thì chỉ có đúng, còn sai là nó không chấp nhận. Còn hôm nay quý vị nói: thầy ơi, chùa được rồi, còn có ở nhà khó lắm. Mà quý vị chấp nhận một cái level khác, tức là mình đã sai. Nó lệch với chánh đạo, thì kiếp sau ra đời nó cứ thế mà lệch. Nó không có thể vô chánh đạo được. Cho nên cần phải nhìn đúng. Vậy thì chốt ngang cái mục số 3 này. Chúng ta dùng tâm nào để thấy biết? Nếu mà trở lại cái chân tâm sáng biết thì từ ngay biết hết, phải không? Là mình lột xác rồi đó, phải không? Hiểu rồi, có một số tư. Số 4 là rắn hiền và rắn dữ. Một con rắn độc được coi là hiền, khi nó không cắn ai cả. Cùng rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn kịch độc mà nó không cắn thì nó rất là hiền, đúng không? Nhưng con rắn nước, con rắn nó cắn con 100 lần mình cũng không có bị gì hết trơn á. Hiền không? Nó hiền mà nó hung hăng á thì cũng được gọi là con rắn dữ. Con rắn lành mà nó hung hăng thì nó cũng được gọi là rắn dữ. Nhằm nói lên điều gì? Đừng nghe chỗ khác, đừng nghe rắn bên ngoài. Con rắn đó là tập nghiệp sân si trong mình. Nơi chúng sinh ai cũng có. Nó ẩn náu trong mình á. Và con rắn trong mình dữ hay là hiền? Khi đụng vô mà nó cắn người khác là nó dữ. Còn bây giờ quý vị trả lời hiền, thiệt mạnh là tại vì hiện nay nó đang hiền. Nó đâu cắn ai đâu. Từ đó chúng ta có bài học là gì? Dữ và hiền không cố định. Nó thay đổi theo cái tâm của mình. Nếu mà tâm mình đã lằn án á thì muốn dữ cũng không được. Dù quý vị đang ngồi nghe pháp an lạc hoan hỷ vô cùng, lỡ ai ngồi bên làm gì đó, mình có dữ không? Không, năng lượng nó đầy đâu dữ nữa, không thể dữ nữa. Từ đó chúng ta nhớ tu là không gì không thể sửa, tất cả đều sửa được hết. Bởi vì chúng ta thấy sâu hơn á, là dữ hiền nó chỉ là cái tập khí, là thói quen của chúng sanh, chứ nó không phải là cái cố định, nó không phải là cái thật. Cái tập khí, cái phiền não này á, nó mới có đấy. Mà hệ nó sanh được thì nó diệt được, nó không có thiệt. Nếu mà chúng ta trở lại cái tâm giác sáng, vượt trên dữ và hiền, đừng có như dữ hiền mà hãy vượt lên, thì thoát khỏi phàm mê. Nơi đó nó không có rắn, không có người, không có hiền, không có dữ gì cả. Ví dụ như tôi đưa thí dụ, tôi nói tôi khen cái ông mà tệ nhất, quậy nhất, xuống thì có mấy con rắn nó ra nó mổ. Thì bây giờ có mấy rắn nó lỡ mổ rồi đó, giờ nó nghe, nó dùng cái tâm mà trở lại cái tâm giác sáng bình thường, nghe từ những con rắn trong người nó thanh tịnh. Còn đằng này mình quên, mình dí theo mấy con rắn mình nhìn à, ông thầy ông còn bính cái ông này nữa, ông đem rắn ví dụ hoài, ông chọc tức mình cái gì mà nói gì nói kệ ông, tôi về phía này là tôi phải chống đối ông kia. Đó là gì? Là con rắn nó ra nó mổ. Là tại vì nhìn trên tập khí, nhìn trên rắn hiền rắn dữ để phân tích là tôi làm như vậy đúng đạo, mà trong bụng thì nó không có đúng, nó không thanh tịnh, cho nên bị chi phối. Ngược lại, có đúng có sai, có hiền có dữ, nhưng mà tâm mình sạch hết rồi, trong đó không có rắn, không có người, không có hiền, không có dữ. Đó là nhìn vượt trên, thì tấm thật sự tình thì không có gì để nói. Không gì để nói không phải là tôi bất lực, tôi bó tay, mà không gì để nói bởi vì tôi thấy nó sạch rồi trơn. Nó chỉ là một niềm an lạc. Tất cả những thứ đó không gì để nói hết. Nó rất bình thường. Và sau đó thì sao? Sau đó thì nói gì cũng được. Mà từ cái tấm an lạc thoải mái vô tướng và vắng hết rắn người hiền dữ đó, cho nên nói rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, không có gì phải khó khăn. Còn nếu mình gặp mình nói bùm, không gì để nói, mình chậm bập mình giữ, nhớ là không gì để nói nha. Là sao? Là con rắn trong này nó đã chuẩn bị vung ra, mình cấm cái miệng, mình sợ nó giọt ra, nó chứa sạch. Thì cái mèo ở đây á, đừng nhìn trên hiền và dữ, mà hãy có một cái tánh sáng vượt thoát nó, thì nó trở thành bình thường, nó tu thành công. Thì chúng ta phải ở ngay cái tâm tánh để thấy biết đến chỗ rốt ráo. Chỗ nào? Lìa các tướng, suốt tột đến tự tánh, không có dừng trên cái hiền nghiệp của chúng sanh, không nhìn trên đó để mà bị mê và theo cái tướng đó, nó luân chuyển mình vô ích. Thì nhà thiền dạy chúng ta là cái chỗ trọng yếu này. Cho nên vào đầu bài học tôi nhắc quý vị đó, dùng tâm như thế nào ngay đây để thấy nghe và biết, là trở lại cái chân tâm của mình. Với bản thân mình, hãy bằng cái chân tâm sáng ngời, không phân biệt gì để thay biết. Với người khác, phải nhìn suốt đến chân tâm, đừng có dừng trên chỗ mà cái xấu của ông đó, cái tốt của vị khác. Biết rõ, nhưng mà nhìn thẳng đến chân tâm, ai cũng có. không nhìn đến tập nghiệp. Ví dụ trong chúng có người tốt, người chưa tốt, thì quý thầy cũng nhắc, nhưng mà có vị thì mình có thể nói mạnh, tại vì họ khám được, họ tu được. Có vị nói một vài lần mà thấy cái mặt nó không vui, là biết nói nữa là nó xúc chúng đó, là tại vì lá nhiều quá. Thì bây giờ chúng ta nhớ rằng là nhìn người đúng, người sai, người tốt, người chưa tốt, chúng ta nhìn suốt là họ có cái chân tâm đó. Nhưng mà không biết kiếp trước tạo cái nghiệp gì, bây giờ ra đời nó đi theo một cái cục dầu hắc đen thùi lùi, nó che ám, nó làm cho người đó nó trật lất trật quất vậy đó, không biết lý do làm sao. Thì mình có cái tâm từ bi với họ, có khi mình cũng lá cũng rầy, nhưng mà trong bụng mà cũng thấy tội, cho nên lá rồi cười khi à, đâu lo thiệt gì đó. Vì mình thấy tội, mình từ bi, mình có cái trí sáng, mình thấy điều đó, mình chịu khó khám nhận một tí, thời gian họ sẽ đổi. Đó là gì? Là không dừng ngay tập khí và hiện nghiệp, hãy suốt qua cái đó để thấy sẵn cái chân tâm, mong ngày mai họ tốt. Đó là bằng cái chân tâm, để thấy cái chân tâm thì mọi thứ nó không chướng ngại. Còn bằng cái nội bực của mình mà thấy cái bực của họ thì coi như là vỡ trận. Thì câu hỏi ở đây là dùng tâm nào để thấy biết? Quý vị biết rồi. Cụ thể hóa: tĩnh, lặng, sáng, rộng lớn, hoan hỷ, không vội vàng nhìn vào cái thực xấu, và thấy rõ ai cũng có Phật tánh, nhưng mà tạm thời bị mê vậy thôi. Từ đó là mình tỉnh sáng là trí, thấy cái tập khí nó huyễn. Rồi mình nếu mà thấy khó chịu thì mình phải chịu khó một tí, rồi từ bi thương cho cái cục dầu hắc nó che đầy, nó khiến cho thời huynh đệ mình nó còn chút kém khuyết gì đó. Thấy được như vậy thì những cái lời nói, việc làm, hành sự sau đó đều đưa đến kết quả một cách trọn vẹn và tốt đẹp, chữ mỹ mãn, viên mãn, mà phải đẹp nữa, mỹ nó đẹp, phải thấy đủ mỹ đó. Thì chốt ngang cái mục bốn này á, dùng cái tâm nào để thấy là quý vị càng rõ hơn, phải không? Nó còn mấy mục lận nhưng mà hết giờ, cho nên tôi dạng cái mục chót để kết luận. Trước khi vào mục này, quý vị cũng phải nhớ cái câu từ đầu tôi đưa ra và bây giờ mới nhắc lại đó. Dùng tâm như thế nào để thấy, nghe và biết? Đó là thiền sư dùng hình ảnh con rắn để khai thị. Bài này quý vị đã được đọc cái bài viết tôi đưa đi rồi. Bây giờ nghe, quý vị sẽ nói: ồ, cái đó nghe rồi, nó đọc rồi, đó thầy viết rồi. Là sao? Là dùng cái lạc tà ảnh tử, cái vọng tưởng trong đầu để thấy biết mà không nghe được ngay đây. Đó là một gợi ý nha. Giờ đi vô giai thoại này, cho thấy gợi ý thứ hai. Là thiền sư Hồ Khưu, Thiệu Long, đời thứ 12, dòng Lâm Tế. Khi mà sư thượng đường dạy chúng xong, tôi lược bớt cái phần ngài dạy. Ngài dạy chúng xong thì ngài cầm cái gậy, ngài vạch một lần. Thì tất nhiên là vạch thế này thôi. Ngài nói: rắn chết trên đường chớ đập chết, giỏ tre không đáy bỏ mang về. Ngài muốn nói cái gì? Nếu mà quý vị biết nghe ngay đấy á, thì thấy đầu gậy của ngài nói cái gì. Đó là cái chốt cuối cùng, là dùng cái tâm nào để thấy, nghe, biết. Biết nghe ngay đấy mà sáng á, là sẽ biết cái đầu gậy ngài đang thuyết cái pháp gì, đang nói gì. Thí dụ ngài Thái Nguyên Phù, có vị tăng hỏi: thập phương bạc già phàm nhất lồ niết bàn môn, tức là mười phương các đức Phật đụng vào trong một con đường niết bàn, vậy thế nào là đầu đường niết bàn? Ngài cầm cái gậy, ngài vạch giữa hư không, ngài nói: đây nè, hai câu hỏi khác nhau, hai tình huống khác nhau, hai vị thiền sư khác nhau, và đùng cùng cái gậy vạch chữ không là giống nhau. Nói lên một điều duy nhất, đó là gì? Khi quý vị thấy quý thầy vạch dạy cái chùm hâm vậy nè, là cái gì? Là sao? Bỏ chính mình lao theo cái chỗ này, cho nên không thấy cái gậy ngài đang nói gì. Còn nếu quý vị sáng tánh mình mà nói ông thiền sư ông vạch này, mà mấy thầy lấy tay vạch này, quý vị cười, quý vị nói: thầy đừng lừa con đứa, ông biết rồi, vì có dạy hơn không? Nói vậy thấy cái gì mà nói vậy? Nói thầy, khi thầy chưa đưa cái tay lên là con có sẵn trước đó rồi. Khi ngài Thiều Long chưa vạch cái gậy, cái đó có rồi. Và hiện nay ngài đưa lên ngài vạch cũng chỉ nói cái đó thôi. Bởi vì nếu nói như vậy không, quý vị sẽ nói rằng là đó là cách tiếp cận của thầy nhà thiền, thầy từ nói vậy chứ thật ra chắc gì ngài Thiều Long nói vậy. Tôi sẽ chứng minh. Trước khi vạch gậy ngài nói này, trước mắt muốn pháp vàng tường rầm rạp, đây này, cây cối mưa này, nhìn theo là đó chính dính rồi đó. Nhưng mà nói phải vậy, trước mắt muôn pháp vàng tường rầm rạp, ý tài trước mắt, tức là cái cốt lõi nó nằm ngay cái mắt mình, chợt hiền khó biện, chẳng phải pháp trước mắt. Đưa cái tay giờ là vàng tường đó, mà mình không có rõ được, nói cái gầy mà không rõ được, là vì mình không có nhận ra cái pháp ngay trước mắt, tức là cái chân tâm. Các ngài gọi là nhướng mày chớp mắt chính hắn đó, mà là pháp ngay trước mắt. Mình không rõ bởi vì mình không có nhận ra cái nhướng mày chớp mắt là chính hắn. Còn chạm đến gặp ý, chẳng phải chỗ mắt tai đến. Xúc sự chạm đến chính là hắn. Đùng giờ này là chân tâm, là chống đâu khác, không phải ở đây mà nó trùng khắp, không phải ở tất cả chỗ. Thì ở đó không phải là cái chỗ tái mắt mà biết được. Chẳng lìa thấy nghe hiểu biết, tuy nhiên nó không phải là bỏ ngoài thấy nghe hiểu biết mà có. Nếu mà chớp mắt vậy này, nhưng mà mê thấu cảnh á là nó không sáng cái pháp trước mắt. Sáng tánh mình á thì có quậy trời gì nó cũng chính hắn, hiểu không tới được. Cho nên không phải là cái pháp mà tai mắt đến được, mà không phải là rời ngoài hiểu biết. Chính ngay hiểu biết mà sáng tánh mình phải biết theo. Tuy nhiên như thế cũng phải là kia nhằm trên cái chốt cửa mới được. Tức là phải biết gỡ cái chốt đó ra thì nó trả lại chính nó. Vì thế nói, lưới bùa chẳng dừng trụ, kêu gọi chẳng xoay đầu, Phật tổ chẳng an bày, đến nay không nơi chốn. Có nghĩa là gì? Hắn vô tướng trùm khắp thì nó không nằm trong những cái đó. Nếu mình mê quấy lại vậy là xoay đầu chuyện nào là mê. Giác á, thì cũng quấy đầu vậy, nhưng nó xoay đầu chuyện nào nói, ông thấy cái gì mà xoay đầu? Cái gì xoay? Cái đầu xoay sao? Cái đầu xoay nhất định cái tâm phải xoay không? Đại khái là như thế. Như thế thì chẳng nhọc liễm liềm lầu cát mở cửa, không cần phải mở cửa tâm nào hết mà hiện mày đó. Tức bước chẳng dời, tâm thành đều đến. Tức là mình thấy biết hết mà không có luân chuyển, không có nghĩ thêm, không tư duy, tất cả mọi thứ đều hiện thành. Như quý vị thấy câu trên là nói mà Phật pháp là tất cả hiện thành đó. Thì cái đoạn nhân duyên này ngài nói á, là ngài muốn khai thị nhằm chỗ nào để thấy biết. Nếu biết được cái pháp trước mắt nhúc nhích là hắn á, thì biết hết cái lời ngài dạy. Nhưng mà ngài dạy tới đó mà trong chúng ngớ ngác thì ngài cầm người vạch một cái. Vạch một lần ngài nói, rắn chết trên đường chớ đập chết, giỏ tre không đấy bỏ mang về. Đây là cái cớ cuối cùng, vạch cái là nói đi xuống tòa đó, mà không ngồi nữa thì phải có đầu thứ hai. Nói đầu thứ nhất quý vị nàng lắm, nghe khó hiểu quá phải không? Thì có đầu thứ hai là phải thông được cái lý Phật tổ dạy để mà khéo nhận lại nơi mình. Rắn chết trên đường thôi đập chết là con rắn nó đã chết rồi, đừng có đập thêm nữa. Không ai mà dùng roi gầy mà đập một con rắn nó đã chết từ lâu rồi, vô lý phải không? Là nói cái gì? Vọng tưởng có thiệt không? Không thiệt đâu, nó chết lâu rồi phải không? Mình có đọc vọng tưởng không? Thầy ơi, con ngồi thiền vọng tưởng nhiều quá là muốn quýnh nó. Nó chết rồi quýnh gì vậy? Các pháp, nhà, cửa, xe, cổ, tiền, bạc. Có thiệt không? Thiệt tới đâu mà nhắm mắt nó cũng vô nghĩa ha. Nó chết lâu rồi, đọc làm gì? Có nghĩa là vọng tưởng cho đến các pháp đều huyễn. Thì cách tu của mình á, là đừng trừ dẹp hay can thiệp gì. Bởi vì nếu trừ dẹp can thiệp thì một là tạo tác, nó trái với thể tánh vô sanh, cho nên tu vô lực, không hiệu quả. Hai, thấy đối tượng để mà tạo tác như vậy là chấp nó thật, thì đó là mê. Thứ ba, thấy có mình và đánh nó, tức là cái thức nó sinh ra mê sâu. Tu hành không có kết quả. Điều này nếu có thời gian nói nhiều hơn về trí vọng, quý vị đã nghe rồi phải không? Hãy nghe kỹ về cái chuyện trí vọng của thầy giảng đó, để biết cái chỗ này. Vậy thì không làm gì trơn rồi nó quậy mình sao? Có làm chưa? Có làm mà giết con rắn à? Không. Làm mà không có giết con rắn chết. Làm mà không làm là làm cái gì? Làm cái việc là giò tre không đáy, bỏ con rắn vào trong đó mang về. Giò tre không đáy là cái gì? Chỉ cho cái tâm vô tướng, không một vật nào, không có gì dính đến được, gọi là không có đáy. Thực nên mình á, không một vật, các pháp không chạm đến đó được, sáng tròi tròi như vậy. Thì các thầy sư ví dụ như là cái thùng lũng đấy, cái giỏ tre không có đấy. Chúng ta đừng có tưởng tượng cái giỏ tre, mà chính nơi mình phải nhận ra cái không gì dính đến được. Hãy bỏ vọng tưởng và các pháp làm cho mình bị quấy vọng, bỏ vào trong giỏ tre mà không đấy đó, mang về. Mang được không? Nó không dính, nó vô nhất vật thì có cái gì chạm tới nó được mà bỏ vô. Và ngộ cái giỏ tre không đấy đó, nó đã là không đấy, nó không một vật thì có gì dính dáng đâu mà phải mang về, mang đi. Mà có gì đâu mang. Cho nên bỏ mang về mà thật không có gì để mang và chẳng về đâu cả. Khó hiểu quá phải không? Quý thầy nói đây cũng ngượng cái miệng, tại vì cái chuyện ngài khái thị mà giảng dài mà thấy mình cũng mắc cỡ lắm. Nhưng ngạc nổi thời đại giờ không giảng quý vị không hiểu thì quá như cái dòng thiền này nó cũng để trên trán lầy chứ không ai biết gì. Phải giảng, mà giảng không ưa chút nào, mắc cỡ cái miệng. Giống như bóng đêm, trời tối thì có, nhưng mà lấy tay nắm có không? Đâu có gì đâu. Thấy thì đen là có đó, nhưng mà nắm là nó không có gì hết, là nó không thật có. Vậy làm gì để mất? Mình lấy gậy gục, mình lấy súng, mình bắn bóng đêm hết không? Không. Làm như thế tức là đang lấy gậy gục súng ống mà đập cho con rắn là chết. Vô ích. Nó chết là nó không có giá trị. Cái bóng đêm đó đó, nó có đâu mà đập mà quýnh nó. Muốn hết, mở đèn, bật đèn lên thì sao? Bóng tối nó mất. Mất nó đi đâu? Nó đi đâu? Nó lòn cho bạn hả? Rồi đang pin vô, nó đi đâu? Có đâu mà đi? Phải không? Khi tối thì tạm thấy có, nhưng nắm thì không. Chính bản chất không, cho nên mở đèn thì sáng, chứ không đi về đâu. Bởi vì có thật đâu mà đi về đâu. Cũng vậy, khi tâm mình mê, tức là rời chân tâm mà thấy biết bên ngoài, cái mê sanh thì vọng tưởng nó có, và thấy biết các pháp có và dính, cho nên thành tướng. Cho nên khi mê thì tâm biến hiện vọng. Nhưng mà thực sự ra nó giống như là cái bóng đêm mình vừa nói thôi, nó không có thật. Hiện nay mình thấy khó hiểu là tại vì mình đang ở trong bóng tối. Thì kỳ thực trở lại chân tâm thì vọng từ bạc và các pháp trở nên thanh tịnh, không gì cả. Vì vậy chúng ta mở đèn cho bóng tối tan bằng cách là trở lại cái bản nguyên của mình, cái chân tâm siêu chỉ đó, thấy ngay biết chân tâm. Như vị nói, thầy ơi bây giờ ở đời cũng bận nhiều việc, có làm sao? Bận là làm sao? Buôn bán, đi chợ, làm ăn. Biết không? Biết. Chân tâm nó đang thấy đó. Bằng cách nào? Sáng tánh mình đừng theo vật mà vâng rõ vật, vâng buôn bán. Giờ ví dụ quý vị mua cái đó 10 ngàn, bán 100 ngàn, biết lời nhiêu không? Biết không? Lời 90 ngàn ai mà không biết? Biết liền sao không biết? Quý vị mua không biết cũng không được nữa. Giờ mình thấy lời gì ác ổn quá, bớt lại. Có lời 15 ngàn được rồi, đủ ăn được. Biết không? Biết. Nhưng mà nó có hai. Một là chúng ta quên mình mà phân biệt chuyện đó là mê. Hai, sáng tánh mình mỉm cười và thấy rõ vẫn thanh tịnh là tu, là chân tâm, là trở lại bản nguyên, là xóa bóng tối. Thì làm cái gì cũng đang tu mà có gì đâu khó. Cho nên trở lại cái bản nguyên thì vòng từ tiêu dung, trở lại từ tánh. Mà trở lại từ tánh thì tất cả vắng lặng, vòng là vắng bạc mà cạnh là vắng lặng. Thì lúc này không thấy vòng là gì, nó tiêu như thế nào, hiện nay đi về đâu, không thấy. Ai muốn tìm tìm cũng ra đâu, nó giống bóng tối vậy đó. Mở đèn nó mất, nó đâu biết nó trốn ở đâu đâu, phải không? Đúng bản chất vọng là vậy. Giác thì nó không, thế thôi. Thì đối với các cái cảnh mà ý bảo của mình á, mình sống có cái nhà, có cái xe, có cái hoàn cảnh đó, lúc này cũng vắng lặng. Bởi vì tâm không thì cảnh nó từ vắng lặng, từ thanh tịnh. Thì đấy là cái nghĩa giỏ tre không đấy, bỏ mang về. Rắn chết rồi đừng có đập nữa. Vòng tưởng nó huyện quýnh làm gì, trừ làm gì. Ủa vậy rồi vòng nó quậy mình sao? Không. Bỏ vô trong giò trẻ không đấy mà mang về có đâu quậy. Bỏ vốn chuột sao? Ngay cái chuột đó mà nhận á, là sống đó, nó không có vòng nào hết trơn đó. Chúng ta phải khéo nhận một cách rốt ráo để cung phu. Thì có lúc chúng ta sẽ bừng ngộ ra. Mà khi bừng ngộ á, thì thấy được đầu gầy của Ngài Thiều Long đang nói gì. Làm sao thấy? Ngài tịch rối. Đấy nè. Ủa sao bụi vàng sao? Nhà mình nè, công việc mình nè, đầu gầy đó, đang nói chuyện đó, đang chỉ cho mình đó, trở lại cái tấm sáng đó. Thì để quý vị nhớ, tóm lại là giọ không đấy, là ngầm chỉ cho cái bản tâm vô tướng, trong đó nó không có nhiễm, nó không có vật. Quý vị trở lại đó, tự nhiên mọi thứ nó không dính tới được, nó không chứa đựng gì, bởi vì tất cả mọi thứ không gì chạm đến được. Lúc này là không có chia hai để chạm đâu. Những cái cảnh đó hàng ngày làm mình thấy rắc rối, mà bây giờ nó thanh tịnh, nó trong ngần ngàn, là không có đấy nào hết. Bỏ mang về, tức là hãy trở lại nó thì vòng tự tiêu. Cho nên bỏ mang về mà thật là không có gì để mang về, và mang về đâu cả. Bởi vì tâm mà vắng thì cảnh nó lặng, tức là trở lại từ tánh liền là không vòng. Vòng từ bạc, nó tiêu dung vào trong cái tánh đó. Tức là mê thì nó có và trở lại thì nó mất, nó giống bóng tối vậy thôi, nó có gì đâu mà tìm trong đó. Vì vậy nó không đi về đâu và cũng không có gì để đi về đâu cả. Thì khi ấy các pháp trở nên trong lặng, vượt thoát năng sợ có không. Thì kết luận cái giải thoại này cũng là kết luận cái bài giảng hôm nay. Lặp lại khi mới vô giảng cũng lặp lại nhiều lần là dùng tâm nào để thấy biết, dùng tâm nào để mà nghe đây, và dùng cái tâm nào để thấy cái gầy của Ngài Thiều Long. Tức là không nghe theo cái câu chuyện mà vẫn biết rõ ràng. Không nên tìm hiểu nghĩa lý nào ở trong đó. Bởi vì hiểu tức là không phải cái từ tánh đó. Hiểu là có tướng động rồi. Mà nếu quý vị hiểu, quý vị không thể chạm đến từ tánh đó, mà hiểu cái thứ vọng động đó thì cũng là cớ chết, là con rắn chết. Sẽ không ta nào hiểu được. Còn khéo ngay đầu gầy của Ngài Thiều Long, hoặc là ngay khi quý vị học bài này vào đầu quý thầy đã nói rồi, dùng tâm nào ở đâu, ở ngay tâm sáng của mình, thì chúng ta sẽ sáng ra là Ngài muốn chỉ cái tâm tánh mà không phan duyên, bàn bạc trên các duyên mà không phải phan duyên, thấy biết tất cả mà chẳng phải là sanh thấy biết. Thì khi chưa đưa cái gậy, khi chưa vào đây ngồi nghe giảng, khi chưa nghe nói gì, kể cả đã nghe nói, thì cái đó đã sẵn. Chúng ta sẽ sáng ra là nghe nói hiện nay cũng không phải là việc khác, mà thiền sư chưa đưa gầy hoặc là chưa nghe giảng thì nó đã có sẵn rồi. Và hiện nay nói thêm nữa cũng không phải việc gì khác. Cho nên hiện nay đây, đối trước mọi vật, mọi việc, khéo sáng lại bàn tấm á, thì con rắn nó đang sống, nó chưa có chết bao giờ. Còn nếu mà quên cái thì nó chết, phải không? Sáng năm mới, chúc quý vị khéo nuôi con rắn mình cho nó trường sanh bất tử, đừng để nó chết là được, phải không? Trở lại nếu mình sáng ra đâu gầy, thiên sư Thiều Long chị, thì con rắn nó đang sống, đâu chết bao giờ đâu. Ngài nó rắn chết trên đường chở đập chết, nó thưa Ngài con rắn đang sống lâu rồi, nó chưa bao giờ chết. Nó nhận ra gì vậy? Nhận ra cái mà Ngài chưa đưa gầy cũng thấy rồi, không biết rồi. Đó là cái lời kết cho buổi giảng hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thành Phật đạo.